Đế Bá, chương 1735, Mục Thiếu Đế, 2, góc truyện audio.com, Tuần Thế Thiên Tướng lạnh lùng nói, lời vừa nói ra thì khí huyết oanh một tiếng phóng lên trời, còn sáng lạn hơn cả pháo hoa. Ông một tiếng, thời điểm này trong hư không xuất hiện một đạo môn, một cánh cửa lớn mở ra, thiên binh vạn mã không ngừng xông ra. Trong nháy mắt một chi đại quân khổng lồ truyền tống tới trên không Tẩy Nhan cổ phái, sau khi truyền tống quân đoàn này, thanh khí bàng bạc giống như biển cả mênh mông, cả phiến thiên địa này bị ép tới mức không thể nào thở được. Có thể thuấn gian truyền tống quân đoàn cường đại như thế, tông môn như thế tại trung đại vực nhân hoàng giới cũng không nhiều lắm. Quân đoàn Thanh Huyền cổ quốc, nhìn thấy quân đoàn như thế xuất hiện, có người nghẹn ngào hét lớn. Nhìn thấy chi quân đoàn khổng lồ như thế xuất hiện trên bầu trời, toàn bộ Tẩy Nhan cổ phái sắc mặt đại biến, vào lúc này bọn họ thật vất vả ngăn cản đế binh của Thánh Thiên Giáo, hiện tại lại xuất hiện chi quân đoàn khổng lồ này. Nhưng mà quân đoàn này còn cường đại hơn thiên quân vạn mã của Thánh Thiên Giáo rất nhiều lần. Hắc hắc hắc, Tẩy Nhan cổ phái, năm đó nên bị tiêu diệt. Lúc này trên bầu trời, một lão giả từ trong quân đoàn bay ra, lão giả này tóc bạch kim, ăn mặc một thân áo giáp màu bạc, trước bộ ngực còn có một miếng hộ tâm, bụng phệ, nhìn qua rất ngu ngốc. Nhưng nếu vì ngoại hình mà xem thường hắn vậy 10 phần sai, lão giả này sau lưng xuất hiện dị tượng vô cùng thâm thúy, đó là một con dị thú to lớn, tùy thời có thể bước ra thôn phệ thiên địa, dị tượng này ai nhìn thấy cũng sờn hết gai ốc. Sau khi lão giả này xuất hiện, rất nhiều người không nhập ra hắn, thậm chí có thể nói không có ai biết lai lịch hắn là gì. Mà Tam Quỷ Gia nhìn hắn, chậm rãi nói, Thanh Huyền yêu tổ, đầu chư yêu ngươi cũng dám tới Tẩy Nhan cổ phái, ngươi dám đến thì ta cũng dám giết thịt con heo mập ngươi. Tam Quỷ Gia nói lời khí phách trùng thiên như thế, làm cho đệ tử Tẩy Nhan cổ phái nghe được nhiệt huyết sôi trào, cho dù là cường giả đứng ở nơi xa xôi cũng phải kính nể. Thanh Huyền yêu tổ, nghe được Tam Quỷ Gia nói như vậy, cũng có cường giả thế hệ trước chấn động, thì thào nói. Hắn chính là yêu tổ được Tam Đao Tiên Đế chỉ điểm qua, trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, hắn huyết khí không ngờ vẫn tràn đầy như trước. Lão giả trước mặt được gọi là Thanh Huyền yêu tổ, truyền thuyết hắn là một con lợn rừng, về sau gặp được Thanh Huyền cổ quốc Tam Đao Tiên Đế, đạt được Tam Đao Tiên Đế làm phép, cuối cùng tu luyện thành yêu, đạt được hóa tổ. Cảm tạ Tam Đao Tiên Đế làm phép, Thanh Huyền yêu tổ ở lại Thanh Huyền cổ quốc thủ hộ Thanh Huyền cổ quốc. Hiện tại Thanh Huyền yêu tổ tự mình dẫn đầu quân đoàn Thanh Huyền cổ quốc đánh Tẩy Nhan cổ phái, chuyện này đủ thể hiện rõ thái độ Thanh Huyền cổ quốc muốn tiêu diệt Tẩy Nhan cổ phái là quyết tâm cỡ nào. Điều này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, đây là thề không diệt Tẩy Nhan cổ phái không bỏ qua. Cho dù là vua một nước nhìn thấy cảnh này cũng phải thì thào tự nói. Hôm nay Tẩy Nhan cổ phái đã không phải là đế thống tiên môn năm đó, hôm nay Tẩy Nhan cổ phái trong mắt rất nhiều người chỉ là môn phái tam lưu mà thôi. Nhưng mà Tuần Thế Thiên Tướng, Thanh Huyền yêu tổ tự mình xuất lĩnh quân đoàn đến đánh Tẩy Nhan cổ phái, chuyện này đã nói rõ quyết tâm tiêu diệt Tẩy Nhan cổ phái. Trong thời điểm này, có người ngốc cỡ nào cũng nhìn ra được. Góc truyện audio.com, Thánh Thiên Giáo lúc trước chỉ là pháo hôi tiên phong mà thôi, chủ trì chính thức trận chiến tranh này chính là Đạp Không Sơn, Thanh Huyền cổ quốc. Hắc tiểu bối, ngươi thật cường đại, đạt được thiên mệnh thừa nhận, nhưng mà hôm nay cho dù ngươi cường đại hơn nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Thanh Huyền yêu tổ cười hắc hắc nói xong thét dài một tiếng, tiếng hét của hắn vang vọng thiên địa. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay vào lúc này trong Thanh Huyền cổ quốc đột nhiên xuất hiện thanh khí bay lên cao, thanh khí như hóa thành suối phun trào, thanh khí đáng sợ bắn lên cao hàng tỷ trượng, phạm vi cực lớn, phun thẳng lên vòm trời, bao phủ thiên địa tinh không. Ô, giống to vang vọng, trong thanh khí vô cùng vô tận của Thanh Huyền cổ quốc xuất hiện một bóng dáng cực lớn, thời điểm bóng dáng này hiển hiện giống như một con thần thú chiếm giữ tại đó, bao phủ hồng hoang. Loại hồng hoang thú này bao phủ cửu thiên thập địa, vô số sinh linh thậm chí ngay cả trung đại vực cũng phải rung chuyển, khí tức này thật sự rất đáng sợ, giống như hồng hoang thú này vừa thức tỉnh là có thể thôn phệ cửu thiên thập địa. Là thủ hộ thần thú của Thanh Huyền cổ quốc, có người thì thào nói, cái này quá không thể tưởng tượng nổi, thủ hộ thần thú của Thanh Huyền cổ quốc mấy vạn năm qua chưa từng xuất thế, lúc này lại xuất thế, chuyện này quá không hợp thói thường. Nhưng mà chuyện cũng không có chấm dứt như thế, ông vang vọng, trên bầu trời sông núi mênh mông, lúc này hiển hiện một bóng dáng, một chi quân đoàn hiển thị giữa thiên địa. Trong hình chiếu này hiển hiện từng vị chiến tướng, thời điểm chi quân đoàn này hiển hiện ra, một khí tức thiết huyết vô địch tràn ngập thiên địa, không chút nào khoa trương mà nói, thậm chí cả tinh không cũng tràn ngập khí tức thiết huyết này. Là quân đoàn năm đó Đạp Không Tiên Đế lưu lại sao? Mặc dù mọi người chỉ nhìn thấy hình chiếu, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh chi quân đoàn này, cũng hoảng sợ biến sắc thi thao tự nói. Đạp Không Tiên Đế lưu lại quân đoàn, mặc kệ đây là quân đoàn như thế nào cũng đủ làm cho người ta khiếp sợ. nhưng mà chính thức làm cho người sợ hãi còn không phải quân đoàn Đạp Không Sơn hiển hiện, làm cho người ta sợ hãi chính là bóng dáng xếp bằng giữa thần sơn Đạp Không Sơn. Tại đó có một người ngồi xếp bằng, làm cho không ai nhìn rõ chân diện mục của hắn cả, mọi người chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mông lung của hắn mà thôi, một người ngồi tại đó, trên đùi gác một thanh thần đao. Tuy hắn không thể hiện bất cứ khí tức nào ra ngoài, nhưng mà hắn ngồi ở chỗ kia cho dù là thần vương nhìn thấy bóng dáng của hắn cũng sinh ra sợ hãi vô tận trong lòng. Một người như vậy cho dù là cả cửu thiên thập địa không người có thể địch hắn tùy ý ngồi tại đó, có thể đầu đội trời xanh, chấn áp đại địa. Hắn tùy ý ngồi đó lại cho người ta cảm giác duy ngã độc tôn. Đệ nhất chiến tướng, Đạp Không Sơn tọa hạ đệ nhất chiến tướng. Có một tồn tại bất hủ nhìn ra bóng dáng đang ngồi xếp bằng kia trong nội tâm chấn động mạnh mẽ thì thào nói, sắc mặt trắng bệch. Đệ nhất chiến tướng, là tồn tại vô địch trong truyền thuyết A. Nghe được lời này, rất nhiều người nghe qua truyền thuyết về người này nên sắc mặt tái nhợt. Đạp Không Tiên Đế tọa hạ đệ nhất chiến tướng tràn ngập vô số truyền thuyết, thậm chí từng có truyền thuyết Đạp Không Tiên Đế. Góc truyện audio.com, còn trẻ chưa từng đánh thắng hắn trận nào cả, thẳng đến cuối cùng Đạp Không Tiên Đế trụ tải thiên mệnh mới đánh bại hắn được. Cách chương.